Ôn Vụ Tông Đồ, đoạn 19 từ câu 1 đến câu 7. Môn đệ của ông Gioan tẩy giả tại Epheso. Trong khi ông Apollo ở Corinto, thì ông Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Epheso. Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ: khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời: ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi: vậy anh em đã thực chịu phép rửa nào? Họ đáp: phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói: ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người.
Công vụ Tông Đồ, đoạn 19, từ câu 8 đến câu 10. Thành lập hội thánh Epheso. Ông Phaolô và hội đường, và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn ra giảng thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Nhưng có một số người cứng lòng không chịu tin, lại còn nói xấu đạo trước mặt cộng đoàn, nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra. Ngày này ông thảo luận trong trường học của ông Tivano, cứ như thế trong vòng 2 năm, khiến mọi người ở Asia, Do Thái cũng như Hy Lạp đều được nghe lời Chúa.
Công vụ Tông Đồ, đoạn 19, từ câu 11 đến câu 20. Các thầy trừ quỷ Do Thái. Thiên Chúa dùng tay ông Phaolô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải khuất. Có mấy người Do Thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ, cũng thử lấy danh Chúa Giêsu mà chữa những người bị tà thần ám. Họ nói:
nhân danh Đức Giêsu mà ông Phaolô giao giảng, ta truyền lệnh cho các ngươi.
Ông Sơ Kê Va Nọ, thượng tế Do Thái, có 7 con trai thường làm như vậy. Nhưng tà thần đáp:
Đức Giêsu ta biết, ông Phaolô ta cũng tưởng, còn bay, bay là ai?
Rồi người bị tà thần ám xông vào họ, đè cả bọn xuống đánh túi bụi, khiến họ phải bỏ nhà ấy mà chạy trốn, trần truồng và đầy thương tích. Mọi người ở Epheso, Do Thái cũng như Hy Lạp đều biết chuyện ấy, ai cũng sợ hãi, và thiên hạ tán dương danh Chúa Giêsu. Trong số các tín hữu, có nhiều người đến thú nhận và kể ra những phù phép của mình. Khá đông người làm nghề phù thủy, đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người. Tổng cộng số sách ấy trị giá đến 50.000 đồng bạc. Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh.
Công vụ Tông Đồ, đoạn 19, từ câu 21 đến câu 22. Kết thúc những cuộc hành trình truyền giáo, ông Phaolô, người tù của Đức Kitô, phát dự định của ông Phaolô. Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phaolô được Thánh Thần thúc đẩy quyết định đi ngang qua miền Macedonia và miền Achaia mà về Jerusalem. Ông nói: về đó rồi, tôi còn phải đi thăm Roma nữa. Ông sai hai người trong các phụ tá của ông là Timôthê và Erasto đi Macedonia, còn ông thì ở lại Asia một thời gian.
Công vụ tông đồ đoạn 19 từ câu 23 đến câu 40. Thợ bạc Ê-phê-sô gây rối loạn. Vào thời kỳ ấy, xảy ra một vụ rối loạn khá trầm trọng liên quan đến đạo. Số là có một người thợ bạc tên là Demetrio, chuyên làm mô hình đền nữ thần Artemi bằng bạc, và nhờ đó đem lại cho các người thợ một nguồn lợi không nhỏ. Ông ta tập hợp họ và những người làm nghề tương tự và nói: "Thưa các bạn thừa biết là nhờ việc làm ăn này mà chúng ta phát tài. Thế mà như các bạn thấy và nghe biết, không những ở Ê-phê-sô này mà gần như trong khắp cả Asia, tên Phao-lô ấy đã thuyết phục và làm cho một đám đông đáng kể thấy lòng đổi dạ. Khi hắn nói rằng thần linh do tay người làm ra không phải là thần, như vậy có nguy cơ là không những ngành nghề của chúng ta bị chê bai, mà cả đền thờ đại nữ thần Artemi cũng bị người ta coi chẳng ra gì. Và rốt cuộc, vị nữ thần mà toàn dân Asia và cả thiên hạ tôn thờ cũng chẳng còn gì là vĩ đại nữa." Nghe nói thế, họ đầy lòng căm phẫn và thét lên: "Vĩ đại thay, thần Artemi của người Ê-phê-sô!" Cả thành đầy hỗn loạn, người ta ồn ồn kéo tới hí trường, lôi theo ông Gaio và ông Aristarcho là những người Macedonia, bạn đồng hành của ông Phao-lô. Ông Phao-lô muốn ra trước đại hội toàn dân, nhưng các môn đệ không cho. Có mấy vị chức sắc tỉnh Asia là bạn của ông Phao-lô cũng sai người đến khuyên ông đừng liều mình đến hí trường.
Dân chúng họ la: "Kẻ thế này, người thế nọ, đại hội trở nên hỗn loạn và phần đông không biết mình họp nhau để làm gì." Trong đám đông, có những người nói rõ sự thể cho ông Alexander biết, vì người Do Thái đã đưa ông ra. Ông Alexander giơ tay làm hiệu, tỏ ý muốn thanh minh với đại hội toàn dân. Nhưng khi nhận ra ông là người Do Thái, thì tất cả mọi người đồng thanh hò hét suốt gần 2 tiếng đồng hồ:
"Vĩ đại thay, thần Artemi của người Ê-phê-sô!"
Sau cùng, viên thư ký thành phố chấn an đám đông, ông nói:
"Thưa đồng bào Ê-phê-sô, có ai trong loài người lại không biết rằng thành Ê-phê-sô được coi sóc đền thờ Artemi vĩ đại và giữ pho tượng của người từ trời rơi xuống? Điều đó hẳn không ai chối cãi được. Vậy đồng bào hãy bình tĩnh và đừng làm gì hấp tấp. Đồng bào đã đưa những người này tới đây, họ không phạm thánh, cũng chẳng nói lộng ngôn chống nữ thần của chúng ta. Vậy nếu ông Demetrio và các thợ cùng đi với ông có điều gì kiện cáo ai, thì đã có các phiên tòa, các thống đốc, họ cứ việc đưa nhau ra tòa. Ngoài ra, nếu đồng bào còn điều gì khác muốn yêu cầu, thì đại hội hợp pháp sẽ giải quyết. Quả thế, điều xảy ra hôm nay có nguy cơ làm chúng ta bị tố cáo về tội nổi loạn, vì không có lý do nào để chúng ta có thể biện minh việc tụ họp này."
Nói thế rồi, ông giải tán đại hội.